là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay xong phần tin với những tin tức nổi bật tuần qua sẽ là phản ánh về những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện các tiêu chí xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia tại huyện Văn Chấn. Tiếp đó là phóng sự đề cập tới chiến lược phát triển du lịch của huyện Văn Yên trong thời gian tới. Cuối chương trình là chuyên mục Kết nối yêu thương, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn theo dõi phần điểm các thông tin thời sự nổi bật trong tuần qua.
Thưa quý vị và các bạn, một sự kiện chính trị quan trọng vừa diễn ra trong ngày đầu tuần đó là kỳ họp thứ 5 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 18, được tổ chức nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ trên các lĩnh vực trong quý 1 và triển khai phương hướng phát triển kinh tế xã hội trong quý 2. Tại kỳ họp này đã thông qua 9 nghị quyết quan trọng, đây là cơ sở pháp lý cần thiết để các cấp các ngành triển khai thực hiện nhằm nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý, điều hành của Ủy ban Nhân dân các cấp, góp phần hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu trong năm 2017. Vì thế, phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Phạm Thị Thanh Trà đề nghị, ngay sau kỳ họp này, Ủy ban Nhân dân tỉnh khẩn trương hoàn chỉnh trình Chính phủ xem xét phê chuẩn điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội của tỉnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, ban hành các quy hoạch ngành lĩnh vực các đề án chính sách đã được Hội đồng Nhân dân tỉnh thông qua để sớm triển khai thực hiện, đồng thời tiếp tục chỉ đạo hoàn chỉnh các quy hoạch ngành lĩnh vực các đề án chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội theo chương trình năm 2017 để trình Hội đồng Nhân dân tỉnh xem xét thông qua kỳ họp giữa năm. Thực hiện chương trình công tác tuần qua, đoàn công tác của tỉnh đã đi kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tại huyện Văn Chấn. Sau khi làm việc với đội ngũ lãnh đạo chủ chốt của huyện, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị huyện Văn Chấn tiếp tục chú trọng công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị vững mạnh, bởi đây là yếu tố nền tảng để thúc đẩy kinh tế phát triển. Đặc biệt, huyện cần quan tâm phát triển những sản phẩm nông sản đặc sản của địa phương như mở rộng vùng cây ăn quả có múi với các loại giống mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân và phát triển quy hoạch vùng trồng chè tuyết cổ thụ gắn với xây dựng thương hiệu và thị trường tiêu thụ. Cùng với đó là thực hiện tốt công tác thu ngân sách, giảm nghèo bền vững. Bộ Tổng Tham mưu Bộ Quốc phòng vừa kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2017 tại Yên Bái và làm việc với Thường trực Tỉnh ủy. Tại buổi làm việc này, Bộ Tổng Tham mưu Bộ Quốc phòng yêu cầu Tỉnh ủy, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tiếp tục quán triệt, nắm vững các văn bản chỉ đạo hướng dẫn của trên, làm tốt công tác tham mưu chuẩn bị chu đáo cho diễn tập, thực hiện tốt nội dung diễn tập theo kế hoạch, bảo đảm chất lượng an toàn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Sáng ngày 15 tháng 4, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã triển khai hội nghị lấy ý kiến các sở ban ngành và huyện thị thành phố về quy hoạch sử dụng đất trên địa bàn tỉnh đến năm 2020. Việc điều chỉnh quy hoạch nhằm thực hiện tốt kế hoạch sử dụng đất có hiệu quả phục vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong thời gian tới. Để thực hiện tốt quy hoạch, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các ngành liên quan và các địa phương thống kê rà soát lại quỹ đất, báo cáo tỉnh và hoàn thiện hồ sơ trình Chính phủ phê duyệt để triển khai các giải pháp sử dụng đất có hiệu quả. Thưa quý vị và các bạn, hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2017 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với toàn xã hội. Vì thế, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã triển khai kế hoạch tổ chức các hoạt động như tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân đóng góp quỹ đền ơn đáp nghĩa, thăm hỏi tặng quà các đối tượng chính sách, gia đình có công với cách mạng, tổ chức lễ thắp nến tri ân nhằm tưởng nhớ tri ân tới công lao sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ. Tuần qua, ban tổ chức cuộc vận động sáng tác quảng bá tác phẩm văn học nghệ thuật báo chí về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2020 và tham gia giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng, giải Búa Liềm Vàng của tỉnh đã tổ chức phát động cuộc vận động. Theo đó, cuộc vận động được chia làm hai đợt, đợt 1 từ tháng 1 năm 2017 đến hết tháng 5 năm 2018, đợt 2 từ tháng 6 năm 2018 đến tháng 5 năm 2020. Xét chọn tác phẩm xong trước ngày 20 tháng 2 năm 2018 đối với đợt 1 và trước ngày 20 tháng 2 năm 2020 đối với đợt 2. Lễ công bố trao giải thưởng khen thưởng ở tỉnh và trung ương được tổ chức hai đợt, đợt 1 vào ngày 19 tháng 5 năm 2018, đợt 2 vào dịp kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 năm 2020.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần điểm thông tin nổi bật trong tuần qua. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện nghị quyết số 29 của Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo. Trong những năm qua, Đảng bộ huyện Văn Chấn đã chỉ đạo các cấp các ngành trên địa bàn cùng chung tay chăm lo cho sự nghiệp giáo dục, trong đó có việc xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia. xác định đây là một trong những giải pháp để nâng cao chất lượng giáo dục một cách bền vững. Nên thời gian qua, huyện Văn Chấn đã tập trung mọi nguồn lực cho công tác này và đã đạt được kết quả đáng ghi nhận. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết sau.
Năm 2010, trường tiểu học Phú Nham huyện Văn Chấn được công nhận đạt chuẩn quốc gia. Xác định để nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường, cùng với công tác xây dựng cơ sở vật chất, nhà trường đã chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý giáo viên có trình độ, có năng lực, nhiệt huyết. Hiện nay trong số cán bộ, giáo viên, nhân viên của nhà trường thì có trên 80% có trình độ trên chuẩn. Nhiều cán bộ giáo viên tích cực học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nhiều năm liền đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh. Cô giáo Nguyễn Thị Huệ, trường tiểu học Phú Nham, huyện Văn Chấn nói.
Trong quá trình công tác thì là một giáo viên trẻ và cùng với các đồng nghiệp khác ở trong trường thì chúng tôi luôn tích cực để mà tự trau dồi về chuyên môn nghiệp vụ, để về phương pháp và để nâng cao chất lượng của các em học sinh. Đó là chúng tôi tham gia đầy đủ các lớp tập huấn của trường, của phòng tổ chức, tham gia đầy đủ các cái đợt mà giáo dục bồi dưỡng thường xuyên của năm, và đồng thời là chúng tôi tham gia tích cực các cái phong trào thi đua mà do trường rồi các cấp ban ngành tổ chức, để tham gia tích cực như thế và đồng thời là nâng cao các cái phương pháp, đổi mới các cái phương pháp để nâng cao trình độ cho các em học sinh. Và làm một giáo viên trẻ và cùng với các đồng nghiệp khác ở trong trường thì chúng tôi sẽ luôn cố gắng để làm sao mà đưa cái phong trào của nhà trường để giữ vững cái danh hiệu trường chuẩn quốc gia trong những cái giai đoạn tiếp theo.
Trong những năm qua, cơ sở vật chất ở điểm trường trung tâm của trường tiểu học Phú Nham đã được xây dựng đầy đủ. Tuy nhiên, tại điểm trường Phú Ninh hiện mới chỉ có 2 lớp 1 được học 2 buổi một ngày, còn các lớp khác vẫn phải học 1 buổi một ngày do thiếu phòng học. Khắc phục những khó khăn về cơ sở vật chất, trong những năm qua, cán bộ, giáo viên, nhân viên trường tiểu học Phú Nham đã nỗ lực nâng cao chất lượng dạy và học. Hàng năm tỷ lệ chuyên cần của nhà trường đạt từ 95% trở lên, tỷ lệ chuyển lớp đạt gần 99%, tỷ lệ học sinh chuyển cấp đạt 100%. Bà Trần Thị Thu Hiền, hiệu trưởng trường tiểu học Phú Nham, huyện Văn Chấn cho biết.
Để giữ vững cái trường chuẩn quốc gia với đạt tới 5 tiêu chuẩn với 28 tiêu chí thì đối với lãnh đạo đơn vị nhà trường thì trước tiên có một giải pháp. Thứ nhất là cái việc huy động học sinh ra lớp đảm bảo và để tăng cái tỷ lệ chuyên cần. Thứ hai là cái biện pháp là giải pháp để nâng cao chất lượng ở từng khối lớp, đó là phân hóa giáo học sinh theo từng cái nhóm để có những giải pháp cụ thể cho từng lớp, từng khối để nâng cao chất lượng, để giữ đảm bảo và giữ vững duy trì cái trường chuẩn quốc gia theo cái tiêu, đặc biệt là cái tiêu chuẩn 5 về cái chất lượng giáo dục của trường chuẩn quốc gia.
Trường mầm non Sơn Thịnh được công nhận đạt chuẩn quốc gia cách đây hơn 10 năm. So với thời gian mới được công nhận thì đến nay cơ sở vật chất phục vụ cho công tác dạy và học của nhà trường đã khang trang hơn nhiều. Hàng năm số lượng học sinh của nhà trường đều tăng, nên để có đủ phòng học, nơi ăn nghỉ cho học sinh, cùng với sự đầu tư của nhà nước, trường mầm non Sơn Thịnh đã tăng cường công tác xã hội hóa giáo dục để xây dựng cơ sở vật chất. Trong 3 năm gần đây, nhà trường đã huy động từ nguồn đóng góp của phụ huynh học sinh, các tổ chức doanh nghiệp trên địa bàn được trên 500 triệu đồng để xây dựng phòng học tạm, mái vòm sân chơi và sân khấu ngoài trời. Bà Lê Thị Tư, hiệu trưởng trường mầm non Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn nói.
Thế ngoài ra thì cái nguồn xã hội hóa ra thì chúng tôi lại chi tiêu tiết kiệm trong năm học, các năm học để chúng tôi trong cái chi khác để chúng tôi có được thêm nguồn để hỗ trợ thêm vào cùng với phụ huynh học sinh để làm ví dụ như là sân khấu ngoài trời và mái tôn của 2 khu lẻ. Thì cái số tiền cũng đã hơn 100 triệu tiết kiệm bằng nguồn chi khác của nhà trường trong các năm học để chúng tôi chi để cho tạo được cái khuôn viên đầy đủ các cái trang thiết bị và để cho các lớp thực hiện tốt và nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục nuôi dưỡng của nhà trường.
Tại thời điểm này, số trường đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn huyện Văn Chấn là 20 trường, giảm 7 trường so với trước khi thực hiện đề án rà soát, sắp xếp quy mô mạng lưới trường lớp đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Trong những năm qua, các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, các đoàn thể nhân dân, cán bộ quản lý giáo dục, phụ huynh học sinh và nhân dân ngày càng quan tâm về sự cần thiết của việc xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia. Các trường học tích cực triển khai đồng bộ các giải pháp để không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, chất lượng giáo dục đại trà cũng như chất lượng mũi nhọn ở các cấp học theo tiêu chuẩn trường học đạt chuẩn quốc gia. Đối với trường đã đạt chuẩn quốc gia, thường xuyên rà soát, duy trì, giữ vững và nâng cao các tiêu chuẩn trường học đạt chuẩn. đặc biệt là nâng cao chất lượng giáo dục trong nhà trường. Công tác xây dựng duy trì trường học đạt chuẩn quốc gia gắn liền với việc đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục, do đó đã thúc đẩy đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên tích cực học tập nâng cao trình độ và kỹ năng sư phạm trong thời gian vừa qua. Huyện Văn Chấn đã bố trí sắp xếp đội ngũ cán bộ giáo viên nhân viên các đơn vị trường học, đảm bảo hợp lý, đủ về số lượng, cơ cấu bộ môn. Xây dựng đội ngũ giáo viên cốt cán về bộ môn, tổ trưởng tổ chuyên môn đủ năng lực bồi dưỡng chuyên môn và bồi dưỡng học sinh giỏi, giáo viên giỏi. Ưu tiên bố trí đủ đội ngũ giáo viên trong chỉ tiêu biên chế được giao cho các trường thực hiện xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia. Đến nay, số giáo viên đạt chuẩn về trình độ là 100%, trong đó chân chuẩn chiếm trên 70%. Công tác xã hội hóa giáo dục của các địa phương được đẩy mạnh. Nhiều trường đã thu hút được đông đảo lực lượng xã hội tham gia hỗ trợ nhà trường, xây dựng cơ sở vật chất, phục vụ hoạt động dạy và học trong nhà trường. Huyện Văn Chấn đề ra mục tiêu đến năm 2020, trên địa bàn huyện có 33 trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia. Để đạt được mục tiêu đã đề ra, ông Lê Quang Minh, trưởng phòng giáo dục và đào tạo huyện Văn Chấn cho biết.
Thì chúng tôi tập trung tham mưu cho huyện để ưu tiên bố trí cái đội ngũ cán bộ quản lý, thế rồi giáo viên có đủ về số lượng, rồi đảm bảo về chất lượng cho cũng như là các cái cơ cấu theo quy định các cái ban môn cho phù hợp với từng cấp học để đầu tư cho các cái trường chuẩn quốc gia trong toàn huyện. Thế và tích cực chỉ đạo các trường tăng cường cái công tác bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ quản lý cũng như đội ngũ giáo viên thông qua các cái đợt bồi dưỡng theo chuyên đề cũng như là công tác tự bồi dưỡng thường xuyên hàng năm để nâng cao chất lượng của đội ngũ.
Cùng với đó, huyện Văn Chấn tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền vận động để nhân dân và phụ huynh học sinh nhận thức đúng đủ về vai trò tầm quan trọng của công tác xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia. Từ đó tạo sự đồng thuận, ủng hộ trong việc thực hiện các tiêu chuẩn của trường đạt chuẩn quốc gia, thực hiện đồng bộ các giải pháp để không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, chất lượng giáo dục đại trà, cũng như chất lượng mũi nhọn ở các cấp học theo tiêu chuẩn trường học đạt chuẩn quốc gia. Thưa quý vị và các bạn, huyện Văn Yên từ lâu được mệnh danh là vùng đất cao sơn ngọc quế, được thiên nhiên ưu đãi nhiều cảnh đẹp với núi non kỳ vĩ, nhiều hang động, suối ngàn, thác nước, rừng nguyên sinh, có hệ sinh thái đa dạng và lưu giữ nhiều sắc màu văn hóa độc đáo, đặc sắc của đồng bào các dân tộc thiểu số, với những địa danh đã đi vào lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc. Với những thế mạnh đó, Văn Yên đã từng bước khơi dậy tiềm năng để phát triển du lịch, hướng tới mục tiêu chuyển dịch cơ cấu kinh tế bền vững. Nằm cách thành phố Yên Bái gần 40 km về phía Bắc, huyện Văn Yên là mảnh đất lưu giữ các giá trị văn hóa phi vật thể, đặc sắc của đồng bào các dân tộc như lễ hội Lồng Tồng của dân tộc Tây, lễ hội Cúng Ma Rừng, Tết Rừng của người dân tộc Mông, Tết Khui Mờ của người dân tộc Phù Lá, Tết Nhảy, lễ cắp sắc của dân tộc Dao Đỏ, múa khèn, múa xanh tiền của dân tộc Mông. Cùng với đó, Văn Yên còn giữ gìn tôn tạo và phát huy tốt các di tích đã được nhà nước công nhận, trong đó có 12 di tích cấp tỉnh, 2 di tích cấp quốc gia. Trong 14 di tích trên có 11 di tích lịch sử văn hóa và 3 di tích lịch sử cách mạng. Với nhiều lợi thế về sinh thái tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên và văn hóa phong tục tập quán truyền thống là điều kiện lý tưởng để Văn Yên phát triển các loại hình du lịch đặc trưng như du lịch tâm linh, du lịch sinh thái, du lịch văn hóa lịch sử, du lịch cộng đồng. Cùng với các di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia như đền Mẫu Đông Cuông tọa lạc tại thôn Bến Đền, xã Đông Cuông, đền Nhược Sơn, thôn Nhược, xã Châu Quế Hạ, Văn Yên, còn hệ thống các di tích được tỉnh Yên Bái xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh như đền Trạng, xã Yên Thái, thờ Trạng Lường, Lương Thế Vinh, đình Mường A, đền Trạng Lường, đền Phúc Linh, đình Yên Phú, đền Đại An, đền Gò Chùa, đền Thánh Mẫu. Đây là những điểm sinh hoạt tín ngưỡng tâm linh của cộng đồng các dân tộc huyện Văn Yên, thể hiện mong ước của con người luôn khát vọng vươn lên tới chân thiện mỹ, tôn vinh tri ân người có công khai phá lập bản Mường, đánh giặc ngoại xâm, bảo vệ quê hương đất nước. Bên cạnh các điểm du lịch văn hóa tâm linh, đến với Văn Yên, du khách sẽ được hòa mình vào thiên nhiên, tận hưởng phong cảnh hoang sơ của quần thể Thác Khe Cam, Thác Lâm An tại xã Ngòi A. Đặc biệt khu bảo tồn thiên nhiên Nà Hậu với diện tích trên 16.000 ha, có hệ động thực vật còn khá nguyên vẹn, nhiều động thực vật quý hiếm được bảo tồn và phát triển, có khí hậu trong lành mát mẻ, nhiều thác nước đẹp kỳ vĩ, hệ thống hang động bí ẩn, thực sự là một địa điểm thú vị cho những du khách yêu thích thiên nhiên, ưa sự mạo hiểm, thích khám phá những điều bí ẩn từ thiên nhiên. Đặc biệt tại thôn 10 xã Phong Dụ Thượng còn có suối nước nóng nguyên sơ chưa được bàn tay con người khai thác. Đây là một điểm du lịch sinh thái hấp dẫn nhiều du khách tìm đến để vui chơi giải trí với những trải nghiệm thú vị vào những ngày nghỉ cuối tuần, mang lại sự bình an thư thái cho tâm hồn. Với quyết tâm đánh thức những tiềm năng du lịch, đưa du lịch chiếm tỷ trọng ngày càng cao trong cơ cấu kinh tế, dần chiếm vị trí quan trọng trong lĩnh vực dịch vụ, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Trên cơ sở đề án phát triển du lịch, huyện Văn Yên giai đoạn 2016-2020, Ủy ban Nhân dân huyện đã xây dựng kế hoạch lộ trình triển khai thực hiện đề án theo từng năm. Để tập trung sự lãnh đạo của các ấp ủy đảng về nhiệm vụ này, Ủy ban Nhân dân huyện đã tham mưu cho Ban chấp hành Đảng bộ huyện ban hành nghị quyết chuyên đề về khai thác các điểm di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn để xây dựng, phát triển, khai thác các dịch vụ du lịch trên địa bàn huyện. Theo đó, Ủy ban Nhân dân huyện đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo, làm tốt công tác tuyên truyền quảng bá về du lịch huyện nhà, huy động mạnh mẽ các nguồn lực của nhà nước và xã hội để đầu tư cơ sở hạ tầng phát triển du lịch, tích cực mời gọi các nhà đầu tư doanh nghiệp trong và ngoài nước đến với Văn Yên để đầu tư phát triển du lịch. Cùng với đó, Ủy ban Nhân dân huyện đã phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh, các ngành liên quan, khảo sát xây dựng quy hoạch tổng thể các điểm phát triển du lịch sinh thái tâm linh cộng đồng trên địa bàn. Duy trì mô hình du lịch cộng đồng tại thôn Khe Tát, xã Nà Hổ, thôn Cầu Có, xã Đông Cuông, chỉ đạo các ngành thành viên ban chỉ đạo thực hiện đề án và chính quyền các địa phương có di tích lịch sử được xếp hạng, phối hợp tổ chức tốt các lễ hội. Đặc biệt, huyện đã tập trung chỉ đạo và tổ chức thành công lễ hội Quế huyện Văn Yên lần thứ 2 năm 2016. Từ năm 2016 đến nay, huyện Văn Yên đã huy động các nguồn lực nhà nước, xã hội hóa và tiền thu công đức với số tiền trên 40 tỷ đồng để chỉnh trang, trùng tu, tôn tạo, đầu tư cơ sở hạ tầng cho các di tích trên địa bàn huyện. Các doanh nghiệp tư nhân trên địa bàn đã xây dựng mới 5 nhà nghỉ khách sạn, nâng tổng số cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn huyện là 27 cơ sở. Đến nay đã có một số đơn vị làng nghề có các sản phẩm phục vụ khách du lịch như các sản phẩm đồ thủ công mỹ nghệ từ vỏ quế, thân cây quế, tinh dầu quế, thuốc nam, rau rừng, gà cẩm, lợn sạch, đã góp phần tạo thu nhập ổn định cho người lao động. Từ việc chỉ mang tính tự phát manh mún nhỏ lẻ, đến nay du lịch Văn Yên đã từng bước phát triển theo định hướng quy hoạch, giá trị kinh tế từ du lịch đã đóng góp đáng kể vào GDP của huyện. Đồng chí Nguyễn Anh Tiến, trưởng phòng văn hóa thông tin huyện Văn Yên cho biết.
Có thể nói, những chủ trương và giải pháp của các cấp ủy đảng, chính quyền huyện trong lĩnh vực phát triển du lịch đã thực sự đem lại hiệu quả và là liều thuốc đánh thức tiềm năng du lịch của địa phương. Trong đó, du lịch tâm linh mà trọng tâm là sức hút du khách của hệ thống các đền, đình, các hoạt động lễ hội đặc trưng trên địa bàn huyện là rất mạnh mẽ. Du lịch sinh thái tuy mới manh nha nhưng bước đầu đã cho kết quả tích cực. Tổng lượng du khách đến huyện trong năm 2016 thì ước đạt là trên 525.000 lượt người và tổng thu từ công đức là tiền mặt và các hiện vật tại các di tích thì ước đạt trên 7,5 tỷ đồng. 4 tháng đầu năm của năm 2017 đạt khoảng trên 300.000 lượt người và công tác quản lý các lễ hội từng bước đi vào nền nếp theo hướng chuyên nghiệp hóa, chất lượng phục vụ du khách từng bước được nâng cao.
Để khai thác hiệu quả hơn nữa tiềm năng du lịch của huyện, đưa du lịch chiếm tỷ trọng ngày càng cao trong cơ cấu kinh tế, dần chiếm vị trí quan trọng trong lĩnh vực dịch vụ, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Năm 2017, huyện Văn Yên đã triển khai các nhóm giải pháp cụ thể để phát triển du lịch. Đồng chí Trần Huy Tuấn, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Văn Yên cho biết.
Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức của các cấp ủy, chính quyền và người dân, nhằm tạo sự thống nhất cao về cái nhận thức và hành động giữa các cấp, các ngành và nhân dân trong cái công tác phát triển du lịch ở địa phương và tăng cường huy động các nguồn lực xã hội để đầu tư cho phát triển du lịch, quan tâm đến việc bảo tồn và phát huy các cái giá trị văn hóa, cảnh quan thiên nhiên đặc sắc ở mỗi xã, thị trấn. Hai là tạo cơ chế để thu hút về phát triển du lịch, tiếp tục đề xuất với tỉnh trong cái việc hỗ trợ đầu tư và tạo kết nối mời gọi đầu tư huy động các cái nguồn vốn cho các cái dự án phát triển du lịch tại phương và cũng như là tạo mọi điều kiện thuận lợi để cho các cái nhà đầu tư, doanh nghiệp trong và ngoài nước đến khảo sát, đầu tư, phát triển các cái loại hình du lịch trên địa bàn. Ba là tăng cường công tác tuyên truyền, xúc tiến, quảng bá về du lịch, dịch vụ du lịch, nâng cao hiệu quả hoạt động xúc tiến du lịch thương mại, đầu tư cho các cái sản phẩm đặc thù của địa phương đối với lại thị trường trong và ngoài tỉnh, tranh thủ các nguồn lực và sự hỗ trợ của tỉnh và các ngành trung ương để đẩy mạnh công tác quảng bá du lịch đến những cái thị trường du lịch trọng điểm của cả nước.
Hòa trong sự phát triển du lịch của tỉnh Yên Bái, du lịch Văn Yên đang ngày càng khởi sắc. Để có những cú hích tương xứng với tiềm năng sẵn có, Văn Yên đang rất cần được các cấp các ngành quan tâm đầu tư và khai thác, đưa du lịch Văn Yên phát triển xứng tầm với tiềm năng vốn có của huyện, dần đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong cơ cấu kinh tế, góp phần tích cực vào việc khép kín tour du lịch về cội nguồn theo chương trình phát triển du lịch của ba tỉnh Phú Thọ, Yên Bái, Lào Cai.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Thời sự sáng. Tiếp nối chương trình sẽ là chuyên mục Kết nối yêu thương. Thưa quý vị và các bạn, một tuổi đã mất cả cha lẫn mẹ. Giờ đây em Hoàng Thị Kim Nhàn ở thôn Nậm Đông 1, xã Nghi An, thị xã Nghi Lộ đang phải sống cuộc sống khó khăn cùng với người bà ngoại năm nay đã gần 70 tuổi. Trong chương trình Kết nối yêu thương hôm nay, mời quý thính giả cùng tìm hiểu về hoàn cảnh đáng thương của em qua ghi nhận của phóng viên Kim Ngân Xuân Quỳnh.
Hai mẹ cháu đã ôm nhau ngủ thề. Lúc bà ấy đi uống rượu nhà mới về, cái tầm 1 giờ 2 giờ về thì ôm con nó ngủ trưa. Thế là bà nó gọi, hôm nào bà cũng gọi bà đón về làm ruộng ở đây này. Thức dậy đi con này, thức dậy thì làm rau lợn, rau cho con lợn con gà ăn cho mẹ nhé. Thế mẹ tối mẹ mới về, thế cũng nói thế cũng không thừa nữa. Thế để cháu con lên thì không chả biết thế nào nữa. Thì bà nó chạy đi hỏi ở gần nhà làng ấy, bảo con tôi thì chết thế này, thì không biết.
Đó là lời tâm sự của bà Hà Thị Kiều, bà ngoại của em Hoàng Thị Kim Nhàn ở thôn Nậm Đông 1, xã Nghi An, thị xã Nghi Lộ. Về hoàn cảnh đáng thương của em, ngay từ khi sinh ra, Nhàn đã không được may mắn như bao đứa trẻ khác. Một tuổi đã mất mẹ, hơn một tháng sau bố của em cũng qua đời do căn bệnh hiểm nghèo. Kể từ đó, người nuôi dưỡng chăm bám em chính là bà ngoại. Giờ đây sau gần 10 năm thiếu sự chăm sóc của cha mẹ, nên mặc dù đã 10 tuổi, nhưng trông Nhàn luôn nhỏ bé hơn so với các bạn cùng trang lứa. Từ lúc sinh ra cho đến nay, tuổi thơ của Nhàn luôn là những ngày cơ cực gian khó. Bà Hà Thị Kiều chia sẻ.
Nhàn vất vả thì cũng khóc mấy lần, một ngày cũng khóc mấy lần nữa cháu. Không có sữa ăn, bây giờ từ hồi nãy không có sữa thì không kiếm được tiền nữa. Toàn là mua bán cả chăn cả liệm được cái gì thì bán cái ấy hết cho nó ăn. Chả biết nó lớn như thế này đâu, không biết nó lớn như thế này đâu.
Trong căn nhà siêu vẹo, cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn, khó khăn thì ngày càng chồng chất khi sức khỏe của bà ngoại ngày càng già yếu. Hiện nay cuộc sống của hai bà cháu chỉ trông chờ vào số tiền 700.000 đồng trợ cấp hàng tháng do nhóm thiện nguyện Kết nối trẻ tài trợ. Tuy nhiên số tiền trợ cấp này cũng chỉ vỏn vẹn trong năm nay. Lớn lên trong khó khăn, cơ cực là vậy, nhưng Hoàng Thị Kim Nhàn lại luôn nỗ lực vươn lên trong học tập. Suốt 4 năm học qua, Nhàn đều đứng trong danh sách học sinh tiên tiến của trường, của lớp. Có được thành tích này, bên cạnh sự chăm lo của người bà, thì sự quan tâm của thầy cô, bạn bè cũng là nguồn động viên lớn đối với Nhàn. Thầy giáo Vũ Hồng Quang, trường tiểu học và trung học cơ sở Lê Hồng Phong, xã Nghi An, thị xã Nghi Lộ cho biết.
Trường em hợp em là khó khăn là không có bố có mẹ, thế nhưng mà em được bù lại là có các thầy cô, được sự quan tâm của lãnh đạo nhà trường và các thầy cô cũng có trích một phần lương nhỏ, rồi là những cái ngày giáp hạt hay là những dịp Tết lễ là vẫn cứ tặng quà cho các em, và vẫn đến động viên thường xuyên mà em lại được ở với lại chỗ bà ngoại nữa thì em cũng có sự yên tâm hơn. Với tôi thì tôi thấy là cũng rất là mong muốn là các tổ chức rồi là các ban ngành quan tâm tạo điều kiện giúp đỡ em hơn nữa về vật chất cũng như là về tinh thần, thì chúng tôi đã có cái sự gần gũi quan tâm đến các em, thì cũng mong là các cấp lãnh đạo rồi các ban ngành tổ chức các đoàn thể nhà hảo tâm tạo mọi điều kiện để giúp đỡ em có thêm về vật chất để em học hành, về điều kiện vì em học lớp 4 rồi mà nhìn em nhỏ bé như học sinh lớp 2 thì cũng cảm thấy là rất là thương.
Giờ đây đối với một cô bé mới 10 tuổi như Hoàng Thị Kim Nhàn, bên cạnh nỗi lo về cái đói, cái rét, thì nỗi lo lớn nhất của em đó chính là bà không còn được khỏe mạnh nữa. Bởi vậy, với Nhàn bây giờ, bà chính là chỗ dựa vững chắc nhất cho tuổi thơ cũng như tương lai của em. Bà Hà Thị Kiều cho biết thêm.
Lúc ấy cũng thương lắm, bây giờ ấy, cháu cũng lớn rồi, bây giờ làm thế nào thầy cô thì giúp đỡ cháu thì có học hành tốt nè, học có chỗ ở chỗ ăn nè, lúc nào lớn nè học. Xong thì có lập gia đình lấy chồng thì có, thì bà cũng phấn khởi.
Còn đối với người bà đã gần 70 tuổi này, mong muốn cho cháu có được chiếc cặp sách để đến trường, vài bộ quần áo đồng phục để cùng hòa nhập với các bạn. và để ước mơ đến trường của em được rộng mở cũng khó có thể thực hiện được nếu như không có sự chung tay giúp đỡ của các tấm lòng hảo tâm trong xã hội. Thưa quý vị và các bạn, mọi sự giúp đỡ xin gửi về theo địa chỉ bà Hà Thị Kiều, thôn Nậm Đông 1, xã Nghĩa An, thị xã Nghĩa Lộ, số điện thoại 01663 759 928, hoặc gửi về chương trình Kết nối yêu thương, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Yên Bái, số 1 Trần Quốc Toàn, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, số điện thoại 02163 852 491. Thời gian còn lại của chương trình hôm nay sẽ là những thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Kính thưa quý khách hàng, công ty trách nhiệm hữu hạn Hòa Bình là doanh nghiệp chuyên kinh doanh vật liệu xây dựng và xe máy trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Là đại lý chính thức tại Yên Bái của các thương hiệu nổi tiếng như thép Hòa Phát, thép Disco, xi măng Yên Bái, xi măng Vinaconex Yên Bình, tập đoàn gạch Bremer, thiết bị vệ sinh cao cấp Inac, Vigasra và nhiều thương hiệu nổi tiếng khác. Với quy mô và số lượng ngành hàng, cửa hàng luôn được mở rộng phục vụ bà con nhân dân trong tỉnh. Nhân sự kiện kỷ niệm 18 năm khai trương cửa hàng vật liệu xây dựng đầu tiên của công ty, công ty trách nhiệm hữu hạn Hòa Bình có nhiều chính sách bán hàng tốt nhất dành cho quý khách hàng. Với công tác tư vấn đón tiếp khách hàng chu đáo, vận chuyển kịp thời, chất lượng giá cả tốt nhất thị trường. Vật liệu xây dựng Hòa Bình là địa chỉ thân quen với nhiều gia đình. Mọi chi tiết xin liên hệ Trung tâm Vật liệu xây dựng Đại lộ Nguyễn Thái Học, tổ 60, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 02163 863 839. Trung tâm Vật liệu xây dựng Nam Cường, tổ 18B, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái. Điện thoại 02163 867 406. Trung tâm Vật liệu xây dựng km 5, tổ 48, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái. Số điện thoại 02163 853 631. Trung tâm Vật liệu xây dựng km 10, tổ 4, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 02163 886 555. Trung tâm Vật liệu xây dựng Văn Yên, thôn Cầu A, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 02163 835 858.
Các hành vi bị nghiêm cấm trong luật phòng chống tác hại thuốc lá. Luật phòng chống tác hại của thuốc lá được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 18 tháng 6 năm 2012 và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 5 năm 2013. Khoản 4, điều 9 luật phòng chống tác hại của thuốc lá quy định về các hành vi bị nghiêm cấm như sau. Nghiêm cấm sản xuất, mua bán, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển thuốc lá giả. Sản phẩm được thiết kế có hình thức hoặc kiểu dáng như bao, gói hoặc điếu thuốc lá. Mua bán, tàng trữ, vận chuyển nguyên liệu thuốc lá nhập lậu. Nghiêm cấm quảng cáo, khuyến mại thuốc lá, tiếp thị thuốc lá trực tiếp tới người tiêu dùng dưới mọi hình thức. Nghiêm cấm tài trợ của tổ chức, cá nhân kinh doanh thuốc lá, trừ trường hợp tài trợ nhân đạo cho chương trình xóa đói, giảm nghèo, phòng chống thiên tai, dịch bệnh, thảm họa. Phòng chống buôn lậu thuốc lá nhưng không được thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng về việc tài trợ đó. Nghiêm cấm người chưa đủ 18 tuổi sử dụng, mua, bán thuốc lá. Nghiêm cấm sử dụng người chưa đủ 18 tuổi mua, bán thuốc lá. Nghiêm cấm bán, cung cấp thuốc lá cho người chưa đủ 18 tuổi. Nghiêm cấm bán thuốc lá bằng máy bán thuốc lá tự động, hút, bán thuốc lá tại địa điểm có quy định cấm. Nghiêm cấm sử dụng hình ảnh thuốc lá trên báo chí, xuất bản phẩm dành riêng cho trẻ em. Nghiêm cấm vận động, ép buộc người khác sử dụng thuốc lá.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.